phải không? Thì như vậy đâu phải là cãi hơn người ta là khôn, mà cái khôn là cái phải thấy đúng như thật. Phật thấy rõ trong nước có vi trùng, Phật thấy rõ nghiệp của chúng sinh, những cái thấy rõ mà chúng sinh không thấy được, đó mới gọi là khôn. Còn mình đây khôn không phải vậy. Khôn là khéo lập luận cho vững và cãi cho mạnh thì người đó thắng. Bởi vậy tất cả cái tưởng điên đảo chúng ta phải dẹp, phải lặn xuống hết, thì chừng đó chúng ta mới thành công trên đường tu. Như vậy thì muốn dẹp, muốn lặn nó thì chúng ta phải làm sao? Tức là phải tìm lại nó. Nó là mây, là khói, chứ nó không phải là thiệt. Cho nên nhìn thẳng lại nó thì nó tan. Nhìn thẳng lại nó là nó tan. Còn lơi lỏng một chút thì nó chạy ra, phải không? Bởi vậy cho nên người tu đi đứng nằm ngồi cũng phải tự phản quan lại mình là vậy, luôn luôn nhìn lại mình thì cái điên đảo nó ít. Còn quên mình, chạy theo những cái chuyện đời, chạy theo những cái tiếng của thiên hạ ở ngoài thì mình dễ điên đảo. Nhiều chuyện không phải trách nhiệm mình mà cũng chen vô tầm bậy tầm bạ, phải không? Bây giờ hỏi chứ tất cả chúng ta tu là người làm chính trị hay là người bỏ việc chính trị ở ngoài? Vậy mà có tờ báo nào nói chính trị rồi cũng đọc cho biết đó. Rồi chuyện đánh giặc bên đây thắng bên kia bại thì chuyện của người ta, không phải chiến trường. Mình không có động phạm gì mà cũng muốn coi cái ai thắng ai bại đó. Như vậy là mình toàn lấy chuyện tào lao không à. Còn cái chuyện mình thắng bại thì mình không coi đó. Giờ này mình đã thua nó mấy keo rồi, phải không? Cái đó phải thấy chứ, mà không chịu thấy. Cái lo thấy chuyện người ta, chuyện đâu bên ngoài không. Còn chuyện của mình, bổn phận của mình không làm. Như vậy đó mình khôn không? Nhiều khi mình nói mình tu chứ xét kỹ nhiều khi cũng đáng trách chứ, phải không? Quý vị có tu trọn ngày không? Tu trọn ngày không? Chắc có nhiều người nói tôi tu trọn đời chứ đâu phải trọn ngày, phải không? Nhưng mà trọn đời hình thức thôi. Hay là trọn ngày cũng hình thức, ngày nào còn ở chùa, còn mặc áo nhuộm, còn ăn chay trường, đó là tu, phải không? Chứ còn trong đó nó lộn xộn lắm, chuyện của ai đâu cũng chen vô, việc phải việc quấy của thiên hạ cũng can thiệp vào. Rồi có khi nghĩ bậy, nghĩ bạ, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ sân si đủ thứ chuyện hết, tu gì? Phải không? Tu vậy sao? Đó, nhìn cho kỹ mới xấu hổ. Chúng ta tu chưa có trọn vẹn. Vậy mà cứ kể năm nay tôi được 5 năm, 7 năm rồi đó. Nhiều năm là thành công, hay là nhiều năm nó lờn rồi cái nó càng đậm cái lôi thôi nữa, phải không? Hồi mới với tu thì chín chắn đi ngó xuống đồ nghiêm trang lắm. Tu lâu rồi thì còn ngó trời ngó mây rồi coi thiên hạ, rồi muốn biết hết thiên hạ nữa. Bởi vậy nên tôi thường nói chúng ta có cái bệnh thích làm cảnh sát quốc tế. Cái bệnh đó, cái chuyện ai cũng muốn can thiệp vô hết á. Bên Tàu, bên Tây, bên Mỹ, bên Âu gì á, họ có cái gì mình cũng muốn can thiệp vô để phê phán ông này thắng, ông kia bại, người này phải, người kia quấy. Ai yêu cầu mình, phải không? Đâu có ai mời mình làm thẩm phán rồi qua đó mà phê phán. Ngồi đây mà mình không mắc mớ gì cũng can thiệp vô chuyện người ta, đó làm mất cái thời gian tu của mình. Vậy đó mà quý vị thấy trong liêu đôi ba người ngồi lại cái được tờ báo cũ cũng lôi ra đọc. Đọc rồi để thấy, rồi phê phán, thực là chuyện vô nghĩa vô lý. Không biết cái thì giờ mình bây giờ là thì giờ làm gì, mình còn sống bao lâu, hai câu hỏi đó không đặt. Mình đang làm gì đây? Có phải đang làm thầy tu không? Làm thầy tu thì không có quyền nghĩ chuyện lôi thôi, phải lo cái chuyện tu của mình. Mình là cái người buông hết việc đời để vào đạo, mà giờ vô đây cần lo chuyện đời nữa thì sao? Có ngược ngạo với cái nguyện của mình hay không? Như vậy mới thấy rằng lôi thôi lắm, phải không? Như vậy ở đây có ai dám cả gan rằng con không có lôi thôi? Có ai dám cả gan nói vậy không? Hay là 99% lôi thôi hết. Bởi vậy nên khi tu rồi chúng ta phải kiểm tra lại, lúc nào cũng phải phản quan nhìn lại mình, coi cái điên đảo vọng tưởng hiện giờ nó còn ẩn náu ở đâu, nó còn tái sinh hay không. Thấy tường tận như vậy, tới bao giờ cả ngày đi đứng nằm ngồi tự do tự tại, không dính mắc một chút nào hết, như Tổ Huệ Khả vậy đó, là con dứt bặt các duyên, dứt bặt các duyên. Tuy dứt bặt các duyên mà vẫn đi lại nói năng sinh hoạt thì như vậy, dứt bặt mà không có bặt, phải không? Cho nên Tổ nó coi chừng rơi vào không, ngài cãi liền: con rõ ràng thường biết, làm sao không được. Thì như vậy đó mới là cái chỗ chân thật của chính mình. Rõ ràng thường biết mà không có dính, không có kẹt với những điên đảo vọng tưởng, thì như vậy đó là trở về được cội nguồn. Mà trở về cội nguồn thì chỗ khác gọi là chúng ta đã sống với cái bản lai diện mục thật của chính mình muôn thuở. Còn nếu không trở về được thì chúng ta sống với cái tạm, cái giả, chứ không có thật của mình. Như vậy thì nói sơ quý vị thấy mình tu kỹ chưa? Vậy mà ai nói mấy cô tu lôi thôi cái giận liền. Nó lạ vậy chứ, mình tu không kỹ mà ta nói lôi thôi giận ta. Như vậy là thêm một lớp lỗi thứ hai. Lỗi thứ nhất là mình không kỹ, lớp thứ hai là còn bài đặt giận hơn nữa. Như vậy thì rốt cuộc mình không ra cái gì hết. Cho nên phải rất là đàng hoàng, rất là kỹ lưỡng. Như vậy thì cái chữ tìm trâu là phản quan tự kỷ. Nhớ vậy đó, trâu là cái tâm điên đảo vọng tưởng của mình, người chăn là cái trí tuệ Bát Nhã chiếu rọi lại đó. Gọi vậy kinh Bát Nhã nó chiếu kiến ngũ quẩn đó, chứ đâu phải chiếu kiến tất cả ngoài. Ngay năm quẩn mình mà nó thấy cho rõ từng phần, không có bị nó dẫn, không bị nó rù quến đi nơi này nơi kia. Đó là cái công năng của chú chăn. Chú chăn có công năng như vậy. Mà từ cái tiền đó đó, chúng ta mới thấy rõ được mặt mũi của nó. Quý vị thấy khi mà mình ngồi lại phản quan cái tâm mình, thì quý vị có ghi hết những cái mình thấy nó từ sáng tới chiều không? Từ sáng tới chiều nó nghĩ chừng bao nhiêu thứ, rồi nếu cộng sổ lại bao nhiêu thứ đó là cái chia ra, cái nào nghĩ tốt, cái nào nghĩ xấu nữa, phải không? Nó có đủ thứ. Thí dụ ở hàng xóm có người nào đó họ rầy lộn với nhau, thì mình ngồi bên này mình lại nghe, nghe rồi cái mình xử, phải không? Cái xử không à, cái ông A đó bậy đó, quét đó, ông B này phải, vì nghe họ nói thôi chứ mình đâu có biết sự việc cuối cùng, mà cũng ngồi đó phân xử. Như vậy là chen vào công việc của người ta mà chính mình không biết gì hết. Mà như vậy thì cái tu của mình nó không còn thực tu. Cho nên Tổ Huệ Khả khi mà nghe nói rằng đem tâm ra ta an, rồi nó tìm tâm không được, thì ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi, thì ngài đã thấy được đường vào là cái hình ảnh này. Nó đẹp, thiệt là đẹp, phải không? Thấy đường vào rồi thì hâm hở chạy vô, chứ không phải thấy đường vào rồi còn ngơ ngác đứng ở ngoài. Mình giờ quý vị thấy đường vào chưa? Thấy chưa? Mà giờ đi giờ ngáp hay là đi một cách hâm hở đó, tức là giờ ngồi thiền là giờ đi à, đi làm cái việc tâm chỉ đó. Vậy mà có người thì còn đi mà ngó trời ngó mây, người ta vô ta ngồi rồi còn người này đi lang thang đó, hâm hở không? Thấy cái anh chàng này hâm hở cỡ nào đó, đó. Quý vị nhìn mấy cái này rồi mới xấu hổ cho mình, phải không? Tại sao giờ làm việc cho mình, giờ thiết yếu của mình là mình lại lơ là vậy. Vậy mà còn có khi rồi muốn bỏ qua đi chỗ này chỗ kia chơi, cái bị quản chúng rồi rầy rầy rồi còn giận quản chúng chúng đi chứ, coi như không thương chúng, không có thương sao à? Quý vị trả lời câu đó tụi coi, thương là để muốn ngồi ngồi muốn đi chơi đi, muốn nói dốc nói dốc, đó là thương, hay là khép trong cái khuôn giờ nào ra giờ ấy tu hành cho nghiêm chỉnh, đó là thương. Nó trả lời câu đó cho ra cho thì quý vị giải quyết được nhiều việc lắm. Người có trách nhiệm nếu mà để mặc tình ai làm gì mà thì làm á thì đó là vô trách nhiệm. Còn nếu mà theo dõi giờ tu giờ học nghiêm trang tề chỉnh thiếu không được thì người đó là người làm tròn trách nhiệm. Mà tròn trách nhiệm là người tốt hay người xấu mà ai cũng nói khó quá. Người nào mà muốn làm tròn trách nhiệm thì bị ta kêu ta than đó, ông thầy khó quá. Thì cái khó đó khi mình thốt ra câu nói thầy khó hay cô khó là mình nói lên cái tâm sao, tâm muốn nuôi dưỡng cái lười biếng, cái giải đãi của mình phải không? Cho nên khi mà nói người đó khó, thầy khó hoặc cô khó gì đó mà ai binh ông thầy, nói ông thầy đó là nghiêm trang đó, biết lo cho chúng đó, kêu nói đó hòa thượng binh nữa đó. Thầy đã khó rồi hòa thượng không binh. Vậy đó, bởi vậy đó nên rồi thiệt ra cái điên đảo của chúng sanh nói không cùng, phải không? Người tu đây là tỉnh lắm rồi đó, gần phân nửa cái điên đảo của chúng sinh mình bỏ được rồi, mà cũng còn phân nửa, mà phân nửa đó cũng là mệt đó. Nỗi phân nửa đó mà cũng còn nhọc nhằn, vậy mà có người một thời gian cái này cũng hơi ngán phân nửa đó mà có một cũng nặng nề, thôi thả trôi luôn cho khỏe, phải không? Rồi cái để tóc ra đời, thôi cho trôi đâu trôi chứ không muốn lội ngược dòng nữa. Đó là cái bệnh của người tu. Cho nên quý vị hiểu chỗ này rồi thì cái hệ thống tiền tâm của tổ Huệ Khả đi tới thiền tông đời Trần thế kỷ thứ 13 có khác không? Thì ngài Tuệ Trung đã nói phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc, là quay lại tìm lại mình, đó là phận sự chính chứ không từ bên ngoài mà được. Thì như vậy cái gốc đó nó xuyên suốt từ cổ chí kim chứ không phải cái gì khác được. Rồi giờ hỏi quý vị, Đức Phật Thích Ca của chúng ta ngồi với cội Bồ Đề làm cái gì? Cũng quay lại tìm mình. Tất cả những cái điên đảo lặn rồi thì ngài sáng lên thì giác ngộ, chứ có việc nào khác đâu. Chớ chi Đức Phật ngài đi làm từ thiện hoặc là ngài đi giáo hóa rồi ngài ngộ đạo thì mình nói rằng vì làm ở ngoài có công đức ngài ngộ đạo. Nhưng không phải, ngài ngồi thiền đem hết tâm tư của ngài chiếu rọi lại mình mà cho tới nó vắng bặt, giờ tới nó hoàn toàn thanh tịnh rồi cái sáng suốt, đó là cái gốc của sự tu. Thì ngày nay chúng ta tu phản quan lại thì cái gốc từ Đức Phật chứ đâu phải là cái chuyện mới đặt ra sau này. Như vậy mà bây giờ có khi ta tới thấy mình ngồi thiền có nhiều vị thấy tiêu cực quá, phải không? Ngồi cả ngày không làm gì hết trơn, có làm hay không làm. Thì mỗi khi người ta nói ngồi thiền cả ngày không làm gì hết thì ra nó thưa rằng trận chiến hôm nay tôi muốn đổ mồ hôi đây. Trận chiến này muốn đổ mồ hôi chứ đừng nói không làm. Tôi vậy đó mà chiến chưa thắng đó, quý vị cho tôi chiến thắng 5 năm 10 năm nữa tôi chiến thắng được rồi chừng nó muốn làm gì làm. Chứ giờ đang tranh đấu nó mà nó mạnh quá muốn đầu hàng nó đây mà biểu đừng có làm việc này thì làm sao làm gì được. Đó, bởi vậy cái người tu theo thiền tông á là khi mình trở về được tới nhà, hay là nói cách khác là quê hương. Sau này dùng chữ quê hương hoặc là tới nhà, còn hồi xưa thì gọi là trở về gốc, về nguồn, hoặc là trở về với cái thể tánh chân thật của mình, hay là trở về cái Phật tánh của mình. Thì như vậy đó, rồi sao tha hồ ứng thân quá thân làm gì cũng tốt hết. Còn chưa trở về được cái đó, điên đảo còn đầy bụng mà làm cái gì rồi cũng trong điên đảo thôi. Quý vị có chấp nhận cái điều đó không? Một con người chân thật, hiền lành, sáng suốt thì họ làm việc gì cũng trong cái chân thật, sáng suốt. Một người xảo ngụy thì họ làm việc gì rồi cũng là xảo ngụy, phải không? Mà cái tâm điên đảo là tâm xảo ngụy, mà mình sống với cái xảo ngụy đó thì mình chỉ là điên đảo suốt kiếp. Cho nên phải gạt nó qua bên, buông nó đi, để sống với cái thật của chính mình. Sống được cái đó rồi thì sao mình làm gì đều là cái việc tốt. Mình làm cái gì cũng là làm trong cái giác ngộ chứ mê lầm. Còn mình chưa có bỏ được cái kia mà mình muốn làm cái tính cách giống như Phật, thì càng làm giống Phật nó là không, càng muốn giống lại càng không giống, phải không? Giả sử ngồi liêm diêm, ngồi dưới gốc cây, Phật thì lặng lẽ thanh tịnh được sáng suốt, mình ngồi liêm diêm mà trong cái thí chủ tới lại cúng thì sao? Thì hai cái tâm đó nó có giống không? Hình thức thì giống nhưng mà cái tâm nó không giống. Vì sao? Vì còn cái tâm điên đảo. Chừng nào hết cái điên đảo rồi thì làm gì cũng giống Phật hết. Đó là cái chân thật. Cho nên cái nguồn gốc tu của đạo Phật là phải phản quang tự kỷ. Mà phản quang tự kỷ đó là cái nguồn gốc chẳng những riêng về thiền tông, mà tất cả tông phái đều phải như vậy hết. Nghĩa là đều phải nhìn lại cái vọng tưởng mình niệm Phật đâu phải ngồi đó nhớ cảnh cực lạc, mà niệm Phật để chặn đứng cái tâm chảy lăng xăng, niệm để được nhất tâm, chứ niệm không phải thấy cảnh cực lạc. Nè, giờ người làm pháp môn nào, tu pháp môn nào cũng là trở về chỗ đó. Như vậy thì cái đó là cái gốc, nên chúng ta hiểu rồi mới thấy cái kỳ đặc của cái đường lối tu thiền. Như vậy tu thiền mà theo cái thiền tông này, quý vị nhớ bốn câu khi nãy tôi kể là bất lập văn tự, thì cái lối dạy của Tổ Đạt Ma nói cho Tổ Huệ Khả nghe đó, thật là không có trong văn tự gì hết. Rồi giáo mại biệt truyền đó cũng không phải nằm trong kinh điển nữa. Nhưng mà sao? Trực chỉ nhân tâm, phải không? Đó, thằng Trăng và con trâu đó là đều tâm mình đó, chỉ thẳng tâm mình. Thì tâm mình phải đi tới đâu? Từ cái tâm điên cuồng loạn tưởng, phải chinh phục nó, để cho tới bao giờ nó lặng, thì cái tâm chinh phục đó cũng buông, năng sở đều sạch, thì mới nhảy qua tới rõ ràng thường biết. Thì như vậy chúng ta muốn được thành Phật thì trước phải điều phục được chính mình. Mà điều phục mình rồi thì sau đó làm lợi ích cho chúng sinh nó rất là toàn vẹn, nó không có bị lầm lẫn. Như vậy thì trên đường tu mọi người chúng ta ai ai cũng phải cố gắng làm sao đi đúng cái đường của mình đi, thấy rõ cái hướng của mình tới, chứ không nên đi một cách lơ là cầm chừng. Bây giờ có nhiều người hay nói câu giờ tu là để gieo duyên với đạo Phật vậy mà rồi sao tu tiếp. Nhưng quý vị nhớ, chúng ta hiện giờ ra đời tới bao nhiêu tuổi chúng ta mới thức tỉnh đi tu? Có người có phước còn nhỏ mà được cái duyên đi chùa sớm, còn có người ít phước hơn tới mấy mươi tuổi mới đi tu. 20-30 năm sau rồi mới đi tu, phải không? Hoặc là mười mấy năm rồi mới đi tu. Thì như vậy chúng ta sinh ra tới mười mấy năm, 20 năm, gần phần ba cái cuộc đời, rồi mới thức tỉnh đi tu. Bây giờ được đi tu mà chúng ta lơ là nữa, rồi cái mất đời này qua đời sau, chắc rằng chúng ta được trở lại tỉnh sớm đi tu không? Ha, tại vì lơ là rồi theo cái bóng, những cái ảo ảnh của trần duyên, rồi nó dẫn chúng ta đi chìm sâu hơn nữa. Cho nên được làm người, được gặp Phật pháp tu hành là cái duyên sâu dày, rất là kỳ đặc, không thể coi thường, không thể lơ là, mà chúng ta phải quyết tâm, phải cương quyết rằng ngang đây phải tiến tới, phải làm cho xong, chứ không có nói chần chờ nữa, không có hẹn hò. Chứ người tu mình hay hẹn quá, thôi năm nay công việc Phật sự nhiều quá, để dành sang năm mới ráng tu, phải không? Rồi sang năm Phật sự nữa, rồi năm tới cứ hẹn hoài, rồi tới ngã ra chết chừng đó biết hẹn với ai. Nên chúng ta phải cương quyết, phải cố gắng tu. Mà muốn tu thì phải quyết tâm, phải theo dõi, theo dõi để mà mình tu hành. Như vậy thì trong cái hình ảnh này, quý vị thấy có hai cái việc mà chú Mục Đồng đương cầm ở tay. Hai cái gì? Sợi dây với cây roi, phải không? Khi muốn tìm trâu á, phải đem hờ sợi dây và cây roi. Sợi dây để xỏ mũi nó, phải không? Cây roi để đánh nó nếu nó ngỗ nghịch. Như vậy sợi dây là để thầm nói cái gì? Dây này là dây xỏ mũi lôi đầu nó, không cho nó đi bại, là dây giới luật. Nghĩa là tuy nhiên mình phản quan lại, nhưng mà mình phải lấy giới luật làm cái sợi dây kềm chế nó. Chứ ông trâu quan này ngồi lại kềm kềm không có nổi, nó chạy tứ tung, cho nên phải lấy giới luật để kềm chế nó. Đó là sợi dây. Mà nếu giới luật kềm chế nó mà nó không có tuân á, thì phải rầy, phải mắng, phải nạt nộ nó. Ví dụ đương ngồi thiền mà nhớ chuyện đi ăn đám cưới, đám hỏi gì đó, thì lúc đó phải sao? Phải quở nó: đồ ngu, mày muốn đọa địa ngục sao? La lớn như vậy đó. Đó là cái rồi. Phải vậy đó, phải mạnh mẽ như vậy, chứ đừng có lôi thôi. Thì như vậy khi tìm trâu, muốn bắt nó được, đòi hỏi có hai điều: là có dây mũi và có cây roi, phải không? Như vậy đó mới người biết chăn trâu. Còn nếu thiếu đó thì không biết chăn trâu. Thì hiện giờ ở đây quý vị thấy, quý vị có dây mũi không? Dây mũi là quý vị cầm mà ai cầm? Coi bộ dây mũi thả lỏng, lâu lâu tôi phải kéo, phải kéo phụ, phải không? Cái đó cái rất là mệt. Dây mũi mà thả lỏng không chịu tự kéo, mà để bắt người cái khác kéo dùm. Trời, đã không chịu nạt nộ nữa, chứ còn lơi lỏng một chút, buông thả một chút thì phải nạt nộ, phải rầy. Thì đó là cái cách biết chăn trâu. Đó là cái mục mà tôi nói rất quan trọng, là thấy được dấu, tức là biết lối đi đó. Cho nên cái câu mà Tổ Quỳ Khả nói: từ đây ngài biết được lối vào. Biết lối vào là thấy dấu rồi, nó đi đường nào biết ngay. Đó là cái hay. Rồi từ khi mà vào rồi thì chúng ta thấy chinh phục nó. Trong mấy cái mục này thì là những cái mục mình đương thực hành, đương tranh đấu với nó đây. Mà tới cái đoạn mà cuối thì tôi thấy nó có một cái điều nó khác với trăng, mấy bức trăng về Đại Thừa. Đó, quý vị thấy trăng Đại Thừa mà cái mục một á là chưa trăng mà xỏ mũi rồi, phải không? Xỏ mũi rồi con trâu bị lôi đầu đó, đó mà nó chạy sổng chứ không lôi nổi, hay là đem cỏ dụ. Thì đó là một cái hình ảnh, bởi vì tinh thần đại thừa mình biết tu thiền là do qua kinh, mà mình học kinh rồi thì trong kinh dạy mình phân biệt được chân tâm vọng tâm, biết rõ. Thì như vậy biết vọng tâm là cái tâm chạy sổng này là con trâu đó, còn chân tâm là cái nó sẵn có, nhưng bây giờ muốn trị cái con trâu chạy sổng này á thì phải là cái thằng chăn có phương tiện, biết đem cỏ đem đồ dụ nó, phải không? Thì cái phương tiện đó là để chỉ cho cái trí bát nhã của mình, cái trí của mình khéo điều phục con trâu. Rồi tới cái cuối cùng á là ở bên này con trâu thằng chăn nó mất rồi, còn một cái gì? Chỉ còn một cái dứt cả hai bên này thôi. Dứt cả hai bên. Thì cái này đối với đại thừa là hay, nhưng mà đối với thiền tông gọi là tối thượng thừa. Quý vị nhớ phải không? Thiền tông gọi là tối thượng thừa. Mình không còn năng, không còn sở nữa, mà nó chấm dứt thì nó còn thiếu một cái. Như vậy thì tự giác mình tròn mà giác tha chưa đủ, phải không? Cho nên ở bên thiền tông thì phải tới lá rụng về cội chim bay về tổ, rồi phải tới đóng cửa thất đi vào chợ đó, buông thõng tay vào chợ đó, để nói rằng khi mình tự giác tròn rồi mình phải giác tha. Mà tự giác giác tha viên mãn thì sao mới thành Phật, chứ còn nếu mà tự giác xong là cho rồi việc thì làm sao thành Phật. Vì vậy mà bên thiền tông là tu thẳng tới thành Phật, chứ không có phải nói tu thành Bồ Tát. Tôi nói đây là quý vị nghe có những cái nó hơi lạ, là nếu căn cứ theo các kinh điển gọi là hồi xưa gọi là tiểu thừa, đại thừa, bây giờ gọi là nguyên thủy và phát triển, thì kinh nguyên thủy nói rằng tu từ phát tâm tu cho tới thành Phật trải qua ba vô số kiếp, phải không? Ba vô số kiếp. Rồi kinh đại thừa cũng vậy, cũng nói tu từ phát tâm tu cho tới thành Phật phải trải qua ba vô số kiếp. Nhưng mà nguyên thủy thì không nói chuyện thành Phật, nói chuyện chứng A-la-hán, tới chỗ vô sanh. Vô sanh là chỗ không còn năng sở nữa, là chỗ đó là chỗ vô sanh. Vô sanh tức là Niết Bàn. Vì Niết Bàn dịch nghĩa là vô sanh, nhập Niết Bàn rồi miên diễn giải thoát, khỏi có bận tâm với chúng sinh ở thế gian này. Còn ở bên kia tu thì tới những cái bậc từ sơ địa trở lên, rồi phải tu lên nữa cho tới đẳng giác diệu giác mới thành Phật. Thì như vậy tính tới ba vô số kiếp. Còn thiền tông này thì nó bao nhiêu kiếp? Quý vị thấy, nói để cho quý vị biết cái sai biệt của mỗi bên. Thiền tông á, thì trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nghĩa là chỉ thẳng ở tâm mình giảng trạch, mình thấu suốt được cái nào là điên đảo, cái nào là phương tiện dẹp điên đảo. Phương tiện dẹp điên đảo đó là trí tuệ bát nhã. Thì hai cái đó mình dẹp xong rồi thì mình tới cái chỗ vô sanh. Mà tới chỗ vô sanh chưa phải là cứu kính, mà còn phải qua cái chỗ tất cả đều buông sạch mà rõ ràng thường biết, tức là nhập được cái Phật tánh của mình, hay là cái bất sanh bất diệt của mình, gọi đó là kiến tánh. Kiến tánh hay là thành Phật. Mà nói kiến tánh chứ chưa phải thành Phật, bởi vì khi mà mình kiến tánh rồi thì từ đó về sau mình mới bước qua cái chặng đi làm lễ cho chúng sinh bằng ứng thân, quá thân, phải không? Đó, rồi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình mới viên mãn công đức, chừng đó mới thành Phật. Như vậy thì bên kia chỉ cho mình tu, tu từ thấp lên cao cho tới cuối cùng, vừa tu vừa làm Phật sự, vừa tu làm Phật sự tới cuối cùng thành Phật, thì trải ba vô số kiếp. Còn bên này đi thẳng tới kiến tánh chừng bao lâu? Có lẽ một đời này cũng được, phải không? Nhưng mà muốn đủ công đức tự giác giác tha thì phải trải qua tùy duyên. Nhưng mà khi mình đã thể nhập Phật tánh rồi, mình đi làm mọi việc lại tha, có sợ rớt dọc đường không? Đó, nó không còn rớt nữa. Cho nên hôm rồi tôi thí dụ đốn ngộ tiệm tu và tiệm tu đốn ngộ đó, phải không? Mình đi trực thăng nhìn xuống rừng tre gai, thấy cái ngôi chùa nằm giữa rừng tre gai, thấy rõ ràng, thấy rồi muốn tới đó mình phải đi xuống đường bộ tìm rửa, tìm dao mát bén để mà dọn tre gai, từ từ đi vô. Nhưng mà mình đã thấy rồi thì từ đó về sau mình làm không có nghi, phải không? Còn nếu ở dưới này mình coi theo bản đồ, mình đi mình làm thì làm nó còn nghi, làm rồi thấy nó nhọc quá mà chưa được cái gì cái chán. Còn cái kia thấy rồi mới làm sao. Cho nên kiếm tánh đi tới thành Phật không nghi. Đó. Còn cái này mình chưa kiếm tánh mà tu cầu thành Phật thì còn nghi. Đó là cái chỗ mà đốn với tiệm ở chỗ đó. Vì vậy mà nói tới kiếm tánh thành Phật, người ta tưởng là kiếm tánh là thành Phật liền. Nhưng mà kiếm tánh là mới tự giác được thôi, còn thành Phật thì phải giác tha nữa. Mà giác tha được với cái tự giác, hai cái đó được viên mãn thì mới thành Phật. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy trên đường tu chúng ta còn phải nhiều việc làm. Nhưng mà những việc làm đó mình làm trong cái giác, chứ không phải làm trong cái mê. Còn bây giờ chúng ta làm mà làm trong cái mê, thành ra cái làm đó có nhiều khi nó trục trặc, hoặc là cái làm mà nó làm chướng mà chúng ta tiến không được trong trên đường tu. Hai bên nó khác nhau. Như vậy thì trên cái hình ảnh của 11 chăn trâu này, tức là về Thiền Tông, và 11 chăn trâu của Đại Thừa, chúng ta thấy có chỗ khác nhau, khác nhau rõ ràng. Thì như vậy bên kia không có nói ứng thân quá thân vào thế gian cứu độ, còn bên này có nói ứng thân quá thân, vì bên này chỉ thẳng cho chúng ta kiến tánh. Kiến tánh rồi thì chúng ta mới tùy ứng thân quá thân giáo hóa mà thành Phật. Còn bên kia thì tu từ từ tạo duyên để mà rồi gỡ lành nghiệp chướng, tạo lành công đức, rồi tới ngày nào viên mãn là thành Phật. Cho nên tới ba vô số kiếp lâu quá, phải không? Còn mình ở đây có thể một đời khéo tu là mình kiếm được bản tánh mình. Mà kiếm được bản tánh mình thì từ đó về sau con đường thành Phật mình không nghi nữa, không còn nghi ngờ. Chỉ còn đủ cái công phu, đủ cái công giáo hóa chúng sinh viên mãn thì chừng đó chúng ta thành Phật. Như vậy chữ kiến thánh thành Phật nó đi đôi với nhau, kề cận với nhau. Kiến tánh rồi sẽ thành Phật. Còn bên kia thì phát tâm Bồ Đề thôi, phải không? Phát tâm Bồ Đề chứ không nói kiến tánh thành Phật. Tu theo Đại Thừa thì phát tâm Bồ Đề đó, tức là tâm giác, rồi không thẳng gỡ lành, gỡ lành cái mê, tiến đến cái giác. Còn bên này là kiến tánh thành Phật. Hai cái chỗ đó khác nhau. Bởi vậy nên mình tu mình học phải nắm vững mỗi bên mỗi đường, đừng đem cái này để so với cái kia rồi mình trách cái kia hoặc là trách cái này, là không phải. Mình phải đi thẳng như vậy. Vì kiến tánh thành Phật cho nên khi khởi công tu hay là bắt đầu vào việc tu, chúng ta phải chăm chăm dồn hết sức của mình vào cái việc tu. tu cho đến bao giờ trực nhận bản tánh hiện tiền rồi như Tổ Huệ Khả, thì từ đó về sau chúng ta mới buông thõng tay vào chợ làm lợi ích cho chúng sinh, chứ chúng ta không có vội vừa tu vừa làm. Do đó cho nên ở thiền viện quý vị thấy khác hơn các chùa, phải không? Các chùa thì vừa tu vừa làm từ thiện, làm phước đức, làm độ sanh đủ hết thứ hết. Ở đây bắt quý vị có một việc thôi. Việc gì? Dồn hết tâm lực để tu, phải không? Dồn hết tâm lực để tu. Sau khi tu chúng ta kiếm được bản tánh rồi thì chừng đó đuổi róc chạy ra ngoài làm gì làm. Tôi không có bận tâm, không lo cho ai hết. Thế còn lúc đang ở đây thì phải khó, phải kềm chế, phải cực nhọc, phải dồn hết tâm lực mà tu. Mà tu mà nếu chừng xong rồi, tới giai đoạn buông thõng tay vào chợ đó, thì tôi khỏi quý vị xin tôi cũng cho đi nữa. Đó là cái chuyện cần thiết như vậy. Quý vị phải biết cho rõ cái chủ trương mỗi bên. Chứ nhiều khi không biết là mình cứ làm mà không biết cái làm đó có lợi ích gì, nó có cái tai họa hay là không có tai họa, vân vân. Rồi nghe ai phê phán cho mình đâm ra mình giật mình, mình sợ. Ở đây tôi rất là kỹ như vậy đó, chỉ cho quý vị thấy đầu đuôi gốc ngọn sự tu. Rồi từ đó về sau mình nỗ lực, mình tiến tu. Như vậy thì hôm nay bổ túc về 11 chăn trâu, quý vị thấy có cái chỗ nào nghi ngờ nữa không? Còn cái gì nghi ngờ không? Đó, thì những cái điểm sai về 10 bức tranh Đại Thừa này tôi giảng sai nhiều, sao phải chỉnh lại. Còn mấy cái bức sau thì không có gì. Mấy bức đầu là lúc đầu mình sai. Bởi tại sao tôi sai như trong cái đoạn này, quý vị thấy lời dẫn trong đó vẫn nói rằng nương kinh để hiểu nghĩa, xem giáo lý, tìm dấu vết, biết có vòng xuyến đều là vàng, vân vân. Thì như vậy tôi không sai cho được, phải không? Đây giảng xem kinh, nương kinh để hiểu nghĩa, xem giáo lý để biết dấu vết. Thì dấu vết đây là nói giáo lý, chứ không ngờ dấu vết là tổ bảo đem tâm ta an cho. Khi tìm không được rồi, nó không tìm tâm được, thì nó ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì chữ tìm đây là thấy dấu vết, đi thẳng vào chứ không có gì hết. Thành ra hai cái chỗ nó khác nhau. Mà ở đây quý vị nắm vững rồi thì sự tu hành nó sẽ có tiến bộ. Như vậy thì tìm lại cái tâm điên đảo của mình với thấy vọng buông, hai cái đó nó khác chỗ nào quý vị biết không? Đây là tôi xác nhận cái lối tu cho quý vị nắm vững. Vọng dấy lên biết vọng không theo, giới vật ngồi tìm thẳng về cái chỗ khởi của niệm. Hai cái đó nó khác nhau sao? Mình không có tìm tận gốc mà đợi thấy lên mới buông, thì phần nhiều là thấy cái đuôi con trâu, phải không? Chứ không có thấy, chưa thấy được cái đầu con trâu. Còn tìm thẳng lại cái chỗ khởi của nó thì mình thấy được cái đầu con trâu. Mà tìm thẳng thì nó hơi nhọc hơn chút, bởi vì ngày xưa tôi sợ dùng cái tìm thẳng nó gần với cái thoại đầu. Rồi quý vị cứ đặt câu hỏi hoài, viết rồi biến thành thoại đầu, rồi nó đau cái đầu nữa. Cho nên tôi mới nói thấy vọng buông cho nó nhẹ hơn. Nhưng bây giờ ai quyết liệt thì cứ tìm thẳng càng tốt. Người ngồi tìm thẳng là nhìn coi cái niệm khởi từ chỗ nào mà ra, phải không? Nhìn tìm nó, lâu lâu hơi quên không thấy gì hết, mà ngờ ngờ thì ở chỗ nào, niệm khởi chỗ nào, tìm phân vậy biết rồi cái nó tiêu mòn. Thì có lúc nào đó thì quý vị thấy nó vừa chớm giấy đầu rồi mình thấy nó liền, nó không có đợi nó giấy lên mình mới buông. Như vậy thì hai cái lối tu này nó là một chứ không có hai. Rồi đó tôi nói xa hơn, từ cái ý này mà sao biến thành là thái đầu. Thái đầu là một câu hỏi, phải không? Bây giờ tìm trâu có nghi không? Nó ở đâu? Tức là có một cái nghi vấn ở trong đó. Tìm tức là có cái nghi vấn. Như vậy thì chúng ta ngồi nhìn tìm cái nó ở đâu, thì khi nào tìm hồi không thấy gì hết, yên tĩnh, lát nó mới hơi chớm chớm hỏi nó ở đâu ra đó, cái nó quảng nó tan mất đó. Thì như vậy thì cũng có một cái nghi vấn ở trong đó. Mà cái nghi này nó nhẹ nhẹ cho nên nó không có nguy hiểm, không có đè lên đầu. Còn tu thời đầu cứ đè niệm Phật là ai, cứ làm ai thành nó ở trên này, còn mình tìm nó ở dưới này. Quý vị nghiệm kỹ cái tu rồi mới thấy hai cái nó khác. Bởi vậy nên tu thời đầu nhiều khi căng cái đầu của mình rồi bị ảnh hưởng tới thần kinh, còn cái này tìm thì tìm nó hơi nặng xuống dưới, nó ở đâu, đâu phát xuất ra nó, chỗ nào mà phần nhiều nghĩ nó đâu dưới rúng nghĩ lên, phải không? Cho nên mình tìm mình phân nó thì phân tuốt ở dưới, nó không có hại. Hai bên nó rõ ràng. Đây là trong cái kinh nghiệm tu nói cho tăng ni biết, Phật tử biết, để mình khỏi có hiểu lầm. Nó na ná nhau lắm. Ngay khi nó tìm coi nó ở đâu thì đã có nghi vấn rồi, phải không? Mà luôn luôn phải đầu dùng cái nghi vấn. Nên cá tỏ ban đầu thì không có nói câu thoại đầu, mà đặt cho mình một vấn đề mình phải nghi để mình tìm. Bây giờ đây thì mình đang ngồi, mình thấy vọng tưởng thì hỏi nó ở đâu ra, nó ra từ chỗ nào nó ra, thì phân tới chỗ đó thì nó mất hết trơn. Thì khi mất hết vọng tưởng có phải là thoại đầu không? Phải không? Đó. Vì thoại đầu tức là đầu cái câu nói, đầu cái nghĩ, mà chỗ mà không chưa giấy nghĩ đó thì thoại đầu chứ gì. Nhưng mà mình không dùng một câu để làm thoại đầu, mà mình nhìn nó để tìm tận cái gốc chỗ mà nó giấy niệm. Chỗ giấy niệm mình tìm tới đó thì nó bạc niệm, bạc niệm thì đó là cái gốc rồi. Cho nên khéo tu thì thấy rất là rõ. Mà từ thấy rõ rồi sự tu không có nghi ngờ. Thôi bữa nay nhiều đủ rồi, phải không? Còn một lần nữa, lần nữa không giảng chăn trâu, mà tôi giảng về tập nghiệp hay là nghiệp tập, nói theo chữ Việt và thì nói theo tiếng Hán. Nghiệp tập hay nói bằng một cái ý nghĩa khác là giảng với cái đề tài là mình là cái gì, mình là cái gì, để cho quý vị thấy cái đề tài đó tôi tâm đắc. Mà phải nói ở đây chứ không dám nói chỗ khác, vì ở đây quý vị cũng dễ thông cảm hơn. Thì kỳ sau tôi sẽ nói với cái đề tài đó, mình là cái gì, hoặc là tập nghiệp của chúng sinh. Thôi, thả đề nghị.